bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Tên Yêu Tinh thấy Đường Tăng hỏi tới, nó lại càng làm ra vẻ sướt mướt thảm thương kể lể.
Thưa sư phụ, con là người trong thôn Trang ngay bên khe thông héo ở về phía tây núi này. Ông con họ Hồng, vì tích nhiều vàng bạc, gia tài giàu có, nên người ta gọi là Hồng Bách Vạn. Ông con tuổi già qua đời đã lâu, để lại gia sản cho bố con. Gần đây bố con sinh ra thói chơi bời, gia tài sa sút, chỉ chuyên chơi rong khắp nơi, bỏ tiền của ra cho vay, hòng lấy nhiều lãi. Ngờ đâu hạng siêu cư bạt quán tìm cách lừa dối, gốc lãi mất hết. Từ đấy bố con đã thề, một đồng cũng không cho ai vay nữa. Thế là những bọn nợ cũ và nhà nghèo vô kế kết thành đảng cướp, cầm đúc vác gậy, sấn đến nhà con giữa ban ngày ban mặt, của cải trong nhà cướp cho kỳ sạch, bắt giết bố con. Thấy mẹ con có chút nhan sắc, chúng càn đi bắt làm áp trại phu nhân gì đó. Lúc bấy giờ, mẹ con không nỡ rời con ra, ôm con vào trong lòng, khóc nức nở đi theo kẻ cướp. Không ngờ đi đến núi này, chúng dừng lại trực tiếp con. May có mẹ con van xin tha thiết, con mới khỏi bị nhát dao bỏ mạng. Chúng lại lấy dây treo con lên trên cây, để cho con bị chết đói chết rét. Rồi bọn cướp đem mẹ con đi đâu cũng không hay nữa. Con bị treo ở đây đã 3 ngày 3 đêm rồi, chẳng có một người qua lại. Không biết nhà con tu hành từ kiếp nào lại gặp được sư phụ, xin người đại xá từ bi cứu lấy mạng con. Về nhà con sẽ gán mình bán xác để đền ơn sư phụ, cho mãi khi cát vàng lấp mặt không dám quên ơn.
Đường Tăng nghe thế lại cho là tình thực, liền bỏ bát giới lên cởi dây cứu thằng bé mang xuống. Chàng ngốc cũng không nhận ra được, toàn trèo lên cởi dây. Hành giả đứng bên không nhịn được quát một tiếng hỏi: "Con Yêu Tinh khốn kiếp kia, ta đã biết làm mi ở chỗ nào rồi, đừng dở cái lối nói ma nói quậy lừa dối người ta. Mi nói ra tài bị cướp, bố mẹ bị giết, mẹ bị bắt đi, nếu cứu mi ra thì đem giao cho ai? Mi lấy vật gì để đền ơn ta nào? Cái trò nói dối của mi đã chật khớp ra đấy rồi." Những lời nói của hành giả làm cho Yêu Tinh hết sức hoảng sợ. Nó biết rằng đại thánh là người ghê gớm tài giỏi, nên để ý theo dõi ngầm. Nhưng rồi lại rưng rưng nước mắt nói:
"Sư phụ ạ, tuy cha mẹ con không còn, gia tài mất hết, nhưng vẫn còn một ít điền sản chưa động đến ấy. Thân thích đều còn cả."
"Mi có thân thích gì nào?"
"Ông ngoại con nhà ở phía nam núi, cô ruột con chú ở nơi bắc núi, Lý Tứ ở đầu khe là chồng dì, Hồng Tam ở trong rừng là bác họ, còn những chú họ anh ruột đều ở trong thôn cả. Nếu lão sư phụ chịu cứu con, đưa con về thôn gặp họ đương nhà con, con sẽ đem cái ơn cứu vớt của lão sư phụ kể cho mọi người nghe, bán đợ ruộng nương báo đền ơn sâu."
Bác giới nghe nó kể thế, tiến lên ngăn lại hành giả nói:
"Anh ơi, cái thằng trẻ con bằng gần này, anh cứ chả hỏi mãi làm gì. Nó nói là kẻ cướp, thì chỉ có ăn cướp những của nổi nhà nó, chẳng lẽ cả nhà của cải ruộng nương cũng ăn cướp được hay sao? Nếu mà nó nói cho họ đường nhà nó biết, dạ dày chúng mình dù có to đến đâu chăng nữa cũng không ăn hết tiền bán 10 mẫu ruộng. Cởi cho nó xuống."
Chàng Ngốc chỉ nghĩ đến ăn làm đầu, còn biết thế nào là hay dở, liền cầm dao cắt đứt dây trói đỡ Yêu Tinh xuống. Yêu Tinh nước mắt ròng ròng xì sụp lại ở trước con ngựa của Đường Tăng. Đường Tăng sẵn lòng thương liền gọi bảo:
"Em bé hãy trèo lên lưng anh kia để bảo anh ấy cõng em về nhà."
Rồi Đường Tăng bỏ bát dưới cõng. Yêu Tinh giả vờ dụi mắt một cái nói:
"Sư phụ ạ, tay con đã tê dại đi rồi, không dám để cho vị sư phụ cõng nữa đâu. Người mồm dài tai to cái kia, lông bờm gáy cứng, làm con sợ quá."
Đường Tăng lại chỉ sang Sa Tăng nói:
"Thế để cho sư phụ này cõng vậy."
Yêu Tinh cũng dụi mắt một cái nói:
Sư phụ ạ, khi quân cướp đến ăn cướp nhà con, đứa nào cũng vẽ nhọ mặt, đeo bộ râu giả, cầm dao vác gậy. Con bị chúng dọa nạt, sợ hãi. Bây giờ trông thấy vị sư phụ mặt đen này, con không còn hồn nghĩa nào nữa. Con cũng không dám để cho người này cõng đâu.
Thế là Đường Tăng liền bảo hành giả cõng. Hành giả cười khanh khách nói, ta cõng, ta cõng. Tiêu Tinh mừng quá, nhưng vẫn không dám để lộ ra ngoài. Hành giả dắt nó ra một bên mé đường, nhấc thử một cái, chỉ nặng chừng 3 cân 10 lạng. Hành giả liền cười và nói,
con Yêu Tinh khốn kiếp kia, hôm nay mi đến ngày chết rồi, trước mặt lão tôn còn dám giở cái trò ma hử, ta biết mi là một đứa nói bẻ mép rồi.
Ê chết, tôi là con cái nhà tử tế cơ mà, chẳng may bị mắc nạn, sao lại bảo ta là đứa bẻ mép?
Mi là con cái nhà tử tế, cớ sao người mi lại nhẹ thế?
Tôi cốt cách sơn nhỏ mà.
Mi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Tôi lên 7 rồi.
Hành giả cười và nói, nếu như 1 tuổi nặng lên 1 cân cũng phải 7 cân rồi, cớ sao mi nặng chưa đầy 4 cân?
Tôi hồi nhỏ bị mất sữa mẹ chứ sao?
Thôi được, ta cứ cõng mi, nhưng muốn đi đái đi ỉa phải nói trước với ta nghe.
Thế là Đường Tăng cùng Bát Giới và Sa Tăng đi trước, hành giả cõng đứa bé theo sau. Cả bọn thẳng lối sang Tây Thiên. Tôn hành giả lưng cõng Yêu Tinh, nhưng trong bụng oán trách Đường Tăng không biết khổ nhọc là gì.
Đi trên núi non hiểm trở thế này, đi không cũng khó nhọc được. Còn bắt lão tôn cõng người,
thằng này dù chẳng phải Yêu Tinh, cũng chẳng còn cha mẹ nữa rồi, không biết cõng nó giao cho ai, chỉ bằng giết ngấm nó đi.
Yêu Tinh đã biết thóp của hành giả rồi, liền hóa phép thần thông, quay 4 mặt, hớp 4 ngụm hơi, phun lên mình hành giả, liền thấy nặng tới 1000 cân đè lên người hành giả. Nhưng hành giả vẫn thản nhiên cười và nói,
con ta ơi! Con dùng phép nặng mình để đè bố đấy ư?
Tên Yêu Tinh sợ đại thánh hại nó, liền dùng phép giải thây, tháo nguyên thân ra bay vọt lên trốn trên tầng mây. Trên lưng hành giả lại càng nặng thêm, hành giả phát cáu, kéo lại đằng trước, quay vào tảng đá ở bên cạnh đường, quật cho thi hài nhũn ra chẳng khác gì thỏi thịt. Nhưng vẫn sợ nó lại giở trò, bèn thẳng cánh xé tứ chi, quẳng xuống bên đường, vụn ra như cám. Yêu Tinh ở trên trời trông thấy rõ một, không nén nổi cơn tức giận, nói,
lão sư con khỉ này cực kỳ hỗn láo, dù ta có là Yêu Tinh hại sư phụ mi chăng nữa, nhưng vẫn chưa hề động chạm gì đến ngươi, cứ sao mi ra làm tổn thương hại đến thân thể ta thế kia. May mà ta đã tính toán trước, tháo thân chạy được, không thì đã vô cớ bị nó giết hại rồi. Lúc này còn chưa thừa kế để bắt Đường Tăng, còn đợi lúc nào? Để lâu sẽ càng dễ cho y có thì giờ thêm khôn ra.
Thế là Yêu Tinh đứng ở trên trời, thổi một cơn gió lốc, chỉ thấy cát chuyển đá bay mù mịt. Gió to quá, gió thổi quét cho Đường Tăng ngồi trên ngựa cũng không yên nữa, Bát Giới không dám ngẩng mặt, còn Sa Tăng cắm cổ gục đầu xuống. Tôn Đại Thánh biết là Yêu Tinh gieo gió, vội vàng chạy đuổi theo, thì Yêu Tinh đã lướt theo đầu gió, cuốn Đường Tăng đi rồi, mất tăm mất tích, chẳng biết nó đem đi phương nào nữa, khó đường mà tìm được. Một lát sau, tiếng gió bớt dần, mặt trời ló sáng. Hành giả tiến lên xem xét, chỉ thấy Bạch Long Mã đứng run cầm cập kêu thét, gánh hành lý thì bỏ lăn long lóc ở mé đường. Bát Giới phục ở sườn non rên rỉ, Sa Tăng thì giáp vào khe núi kêu la. Hành giả liền gọi, Bát Giới! Chẳng Úc nghe tiếng quen, biết là hành giả ngẩng đầu lên. Thấy cơn gió to đã tắt, nhổm trở dậy, níu lấy hành giả hỏi.
Anh ơi, gió to quá sức nhỉ?
Sa Tăng cũng chạy đến nói,
anh ơi, đây là một trận gió lốc, thế sư phụ đâu?
Gió thổi rất gấp. Chúng tôi đều chúi đầu bưng mặt, ai nấy đều tránh gió, sư phụ cũng gục trên mình ngựa kia kìa.
Hành giả chỉ vào con ngựa bạch nói,
bây giờ biết sư phụ đi đằng nào?
Sư phụ người nhẹ như cái bức đèn ấy mà, có lẽ bị gió cuốn đi mất rồi.
Ừ, người anh em nói cũng phải đấy, khốn nỗi sư phụ nhà mình không chịu nghe lời, cặp mắt thâu của lão Tôn biết rõ hay giờ. Trận gió vừa rồi chính là thằng bé treo ở trên cây nó hóa ra để cuốn sư phụ chúng mình đi còn gì.
Anh à, thế thì phải đi bắt yêu tinh để cứu lấy sư phụ đã.
Thế là ba anh em vạch lau rẽ cỏ lặn suối trèo non đi tới chừng 50-70 dặm, vẫn chưa thấy tâm tích sư phụ đâu. Ở trên núi tuyệt không thấy chim bay thú chạy, chỉ thấy những trúc hóa thông reo. Tôn Đại Thánh ruột nóng như đốt, vươn mình một cái, nhảy lên trên đỉnh núi cao ngất, quát một tiếng kêu biến, tức thì biến ra ba đầu sáu tay, tựa như hình dáng hồi đại náo thiên cung. Cầm gậy như ý, vung một cái, thành ra ba cây, tay múa miệng thét, đánh sang phía bên đông, phang sang phía bên tây, đánh rối rít ra hai bên không ngớt.
Bát Giới Trung thấy phát hoảng kêu lên,
ới Sa Tăng ạ, hỏng cả rồi, sư huynh nhà mình tìm sư phụ không thấy, bốc tiết lên rồi.
Hành giả đánh được một hồi, dồn ra một bọn thần cùng khổ, đều là quần một mảnh, áo một manh, lưng không thắt dây, quần chẳng có ống, quỳ trước mặt kêu,
Tâu Đại Thánh, sơn thần thổ địa đến hầu.
Làm sao có nhiều sơn thần thổ địa thế?
Bẩm lên Đại Thánh, núi này gọi là núi hiệu đầu khóa 600 dặm. Hôm qua nghe biết Đại Thánh tới nơi, chỉ vì hội họp không kịp, cho nên đón chậm, để cho Đại Thánh phát giận, xin người tha tội.
Ta tha tội cho các người đây, nhưng các người hãy cho biết, ở trên núi này có bao nhiêu yêu tinh?
Thưa ngài, chỉ có một mống yêu tinh thôi, nó bắt chúng tôi cạo chọc hết đầu, làm cho chúng tôi hưởng giấy chẳng có, huyết thực tuyệt không. Người nào người ấy, áo không đủ che thân, cơm chẳng có vào mồm. Nếu còn nhiều yêu tinh nữa thì chịu làm sao được.
Thế yêu tinh nó ở đằng trước núi hay ở đằng sau núi?
Thưa Đại Thánh, trong núi này có một khe gọi là khe thông héo, bên khe có một cái động hỏa vân. Trong động có một tên ma vương thần thông quảng đại lắm. Thường thường bắt bọn sơn thần thổ địa chúng tôi đến đun bếp đóng cửa hộ, ban đêm còn phải đánh kẻng hô hiệu cho nó. Lũ tiểu yêu còn hạch sách lấy tiền thường lệ.
Các ngươi đều là tiên âm quỷ, làm gì mà ra tiền?
Đúng là không có tiền cho chúng, đành phải bắt mấy con nai rừng hươu núi, thỉnh thoảng đem thí cho đàn yêu. Nếu không có gì cho chúng, chúng sẽ đến phá miếu thờ, lột quần áo, làm cho chúng tôi không được yên ổn. Chúng mong Đại Thánh tiểu trừ yêu tinh cho chúng tôi, cứu vớt sinh linh trên núi.
Các ngươi đã bị nó cai quản, thường ở trong động nó. Vậy có biết yêu tinh ấy ở đâu, gọi tên là gì không?
Nếu nói đến tên nó hoặc giả Đại Thánh có biết chăng? Nó là con trai Như Ma Vương, La Sát Nữ đẻ ra nó đấy mà. Nó đã tu hành 300 năm ở núi lửa, luyện nên ngọn lửa thần Tam Muội, lại cũng là thần thông quảng đại. Như Ma Vương sai nó trấn thủ núi hiệu này, tên xưa nói gọi là Hồng Hài Nhi, tên hiệu gọi là Thánh Anh Đại Vương.
Hành giả nghe nói rất lấy làm vui vẻ, liền cho sơn thần thổ địa lui đi, từ trên đỉnh núi bước xuống nói với Bát Giới và Sa Đăng.
Các anh em cứ yên tâm, không cần phải lo nghĩ gì nữa, sư phụ quyết không bị hại đâu, yêu tinh có họ với lão Tôn đây.
Bát Giới cười và nói,
anh chớ nên nói dối, anh ở Đông Châu, nó đây là Tây Châu, đường xa xa xôi cách nhau những nghìn sông trăm núi, lại có hai lần đại dương, sao lại có họ với anh?
Chú mày ạ, bọn người mới vừa rồi đều là sơn thần thổ địa ở đây, tôi hỏi lai lịch yêu tinh, họ đã nói hết cho ta biết rồi.
Nhớ khi lão Tôn đại náo thiên cung hồi trước kia, đi dạo khắp núi non trong thiên hạ, giao kết hào kiệt cả bốn phương, Ngưu Ma Vương cùng với lão Tôn kết nghĩa làm bảy anh em, trong bọn năm sáu vị Ma Vương, chỉ có lão Tôn là người bé hơn, nên mới tôn Ngưu Ma Vương làm anh cả.
Yêu tinh này là con Ngưu Ma Vương, cứ theo vai vế mà tính,
lão Tôn còn là ông chú cơ mà. Thì đâu dám hại sư phụ mình. Anh ạ, thường có câu 3 năm không tới cửa, đáng thân cũng chẳng thân. Anh với hắn ta xa nhau hàng 500-600 năm cũng chẳng đi lại chè chén, những ngày tế lễ cũng chẳng mở nhau. Đời nào hắn còn nhận anh làm thân nữa? Sao chú lại lừa người như vậy? Người ta thường nói, một cánh bèo trôi về biển cả, đến đâu mà chẳng gặp người thân. Tuy nhiên y chẳng nhận quen, có thể nói y cũng không dám hại sư phụ mình. Chẳng mong gì y giữ lại đánh chén, nhất định y cũng phải trả đường tăng nguyên vẹn cho mình.
Thấy hành giả nói thế, ba anh em người thì rất ngựa, người quẩy hành lý, tìm đường cái thẳng tiến không kể ngày đêm. Đi tới trên dưới 150 dặm, đã đến một rừng thông. Trong rừng có một cái khe quanh co, dưới khe có một dòng nước trong vắt tuôn ra. Trên ngọn suối có một chiếc cầu đá ăn thông vào trong động. Hành giả trông thấy liền nói, anh em ơi, các chú xem chỗ sườn đá phẳng lì ở bên kia kìa, hẳn là chỗ ở của yêu tinh. Chúng ta phải cùng nhau bàn tính xem, ai ở lại chung hành lý giúp ngựa, ai sẽ theo lão Tôn đi bắt yêu tinh nào.
Lão chưa không có tính ngồi im, cho tôi đi theo anh vậy.
Nói xong, Bát Giới cầm đinh ba đi theo hành giả tiến về phía động. Chưa biết đi phen này sẽ lành dữ ra sao, xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.